Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Trời mưa, Houston mưa quá, nhưng mà chỉ là những cái cơn mưa rào thôi, mưa cho nó có vẻ ướt át một tí, không biết là bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng ạ, sáng nay cũng mưa phùn đó, thưa cô, không biết chỗ giáo sư có bị mưa không?
Dạ, sáng nay thì không thấy mưa, nhưng mà mấy bữa trước thì có mưa, hôm nay trời vẫn còn âm u, nhưng mà chắc không có mưa thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán, không biết có gì khác lạ hay không thưa giáo sư?
Dạ, thị trường chứng khoán có một độ thay đổi đôi chút, không có chi là vũ bão, nhưng mà đây là một trong những lần hiếm là ngày cuối tuần. Mấy phần nhiều quý vị thì để ý thấy đó là những cái index chính là S&P 500, là 500 công ty đa dạng, đa quốc gia, gọi là đại đa số là ở Hoa Kỳ nhiều. S&P 500 hay là Dow Jones 30 là 30 công ty lớn nhất ở thế giới đó, nhất là ở Hoa Kỳ đó. Và Nasdaq đó là những công ty technology, phần nhiều những cái index họ đi cùng hướng. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó đi khác hướng. S&P 500 thì gọi là lên xuống nhưng mà không có thay đổi bao nhiêu cuối cùng. Trong khi đó Dow Jones 30 thì đi xuống, đó là vì lợi tức lợi nhuận của những công ty đưa ra vào cuối tháng trước. Rồi Nasdaq là index của những công ty technology thì lên rất là cao, như là trong quá khứ đã tròn tràn muốn qua khỏi mức 2.000, bây giờ 20.000, bây giờ đã qua khỏi mức 20.000 rồi. Thành ra nó có khác biệt đó. Trong khi đó giá dầu thô hiện tại rất là tốt, lý tưởng 70, dầu thô đó lý tưởng nhất là 70-12, thì chúng ta sẽ thấy dầu xăng nó không có mắc bao nhiêu, và giá vàng thì ở cái mức là 2.894 đô la một lượng vàng. Cái mức nợ của là cái gói nợ của địa ốc 30 năm vẫn là 607-608, tùy theo điểm tín dụng vẫn còn khá cao, nhưng mà có thể sẽ đi xuống trong thời gian gần đây. Nợ về thẻ tín dụng vẫn rất là cao, khoảng 20, tốt nhất là 19%, rất là cao. Và nợ khi vay mượn xe, phần nhiều giờ ta mua xe, ta vay nợ 5 năm chứ không phải 4 năm như quá khứ nữa, thì khoảng 7.6-7.7% thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào những cái câu hỏi mà có lẽ ngày hôm nay thì cả Nam Phương và Quỳnh Lan cũng xin giáo sư có thể giải thích. Cái điều đầu tiên mà mọi người, như giáo sư vừa mới nói về cái tin thị trường chứng khoán đó, hình như là có cái sự thay đổi bất thường phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thay đổi rất là bất thường. Có nghĩa là từng ngày, từng giờ thay đổi rất là nhiều, mà cái căn bản nó thì phần nó thay đổi nó không có bao nhiêu, nhưng mà nó lại thay đổi rất nhiều. Thì những một số người đó, họ làm day trading đó, họ theo dõi, họ mua bán hàng ngày đó, thì có một số người ví dụ như những người day trading họ nhắm vào những cái stock là ABC vậy đó, thì trong ngày đó mà họ thấy khoảng 12 giờ trưa đó mà chỉ số như là cái stock của công nghệ cao technology đó, Nasdaq đó, trong ngày đó mà tới 12 giờ họ thấy là có rất nhiều ngày như vậy là nó xuống màu đỏ hết, nó xuống mà xuống nặng lắm chứ không phải là xuống ít, vì những lý do nào riêng biệt khác nhau, mỗi ngày mỗi tuần nó khác nhau. Thì họ tin tưởng vào căn bản của cái stock đó, thì tóc đó dĩ nhiên là cũng bị ảnh hưởng, mặc dầu cái căn bản này nó không thay đổi gì cả, thì họ có tiền sẵn thì họ mua. Đồng đô đi xuống vì vài tiếng đồng hồ sau là nó close là thấp, rồi phần nhiều một ngày hai ngày sau nó lên ngược trở lại thì lúc đó là họ bán. Thì đó là một cách làm cũng rất là có chính sách, mà nó cũng có mạo hiểm, nhưng mà nó đúng hơn là mua bán từng giờ từng phút. Nó thay đổi là tại vì tùy cái những yếu tố chính trị, những yếu tố của chính phủ Trump đưa ra, hay là những cái thay đổi của những công ty. Như quý vị thấy cái DeepSeek của Trung Quốc ra một ngày mà làm cho stock market mất cả ngàn tỷ đô la, là kinh khủng. Thật sự không biết quý vị có thử DeepSeek chưa, nhưng mà hôm qua lần đầu tiên tôi thử coi nó như thế nào. Tôi download free, quý vị có thể download free cái DeepSeek, thay vì tôi cũng có cái OpenChat GPT của Hoa Kỳ, thì tôi download DeepSeek free rất là dễ dàng, chừng 20 giây là có trong điện thoại quý vị, free hoàn toàn miễn phí. Thì tôi vào đó thì tôi đánh thử cái tên tôi coi họ nói cái gì trong đó. Thì trong quá khứ thì tôi vô ChatGPT tôi biết họ nói cái gì rồi. Bây giờ tôi đánh lên tên DeepSeek thì DeepSeek họ biên ra cái tên nó cũng gần như là 70-80% giống như ChatGPT, nhưng mà cái 20% hay là 15% kia họ đi vô chi tiết nhiều hơn là ChatGPT. Đó là cái lợi hại vô cùng. Mà nhất là khi họ tuyên bố rằng, Trung Quốc họ tuyên bố rằng, mà có thật hay không mình không biết, là mỗi lần họ ra một cái A1, A2, A3 đó, một cái version mới á, thì họ chỉ tốn gọi là 100 triệu đô la, 150 triệu đô la thôi. Trong khi đó là OpenChat tốn gấp 10 lần như vậy. Thành ra họ nói cái cách làm việc họ khác nhau và nó rẻ hơn nhiều. Đó là cái lý do mà nó ảnh hưởng cái stock market, vì họ lo ngại rằng stock market của Hoa Kỳ á, trong thời gian gần đây nó lên á, là tại vì họ nghĩ rằng cái đầu tư vào trung tâm dữ liệu data center là chip là cái tương lai, vì tất cả đều về AI, trí tuệ thông minh nhân tạo, nó họ có nhu cầu rất nhiều. Có nghĩa rằng phải đầu tư vào trí tuệ nhân tạo thật nhiều, và dựa trên căn bản đó là data center, trung tâm dữ liệu. Đó là cái program của Tổng thống Trump kêu gọi, đó là target, đó là 400 tỷ đô la trong 4 năm tới đó. Thì họ không có gọi là định nghĩa là như thế nào, nhưng mà Trung Quốc họ nói cái cách làm việc của Trung Quốc nó khác, là họ làm hữu hiệu hơn, rẻ tiền hơn, vì họ không có những cái chip cao như của Hoa Kỳ. Họ lấy chip của Nvidia loại trung bình đó, và họ gọi là cái technology đó là họ dùng, nó gọi là reinforced learning, có nghĩa là tiếp tục học hỏi, tăng cường học hỏi, có nghĩa là những cái chip đó nó học hỏi tăng cường dựa trên những cái gọi là cái giới hạn của chip đó được gọi là chỉ đạo như thế nào. Trong khi cái chip của OpenChat là họ làm những cái chip những chip tối cao, họ làm được tất cả mà nó rất nhanh rất ấy, thành ra tốn hơn nhiều, nhưng mà nó gọi là train model, có nghĩa là tất cả dữ liệu được huấn luyện sẵn hết. Cái này Trung Quốc họ nói sao không cần huấn luyện gì cả, họ chỉ thử đúng hay sai rồi từ đó học hỏi. Cho đó mà lý do mà họ lấy dữ liệu cũng nhanh như vậy, nhưng mà nó tốn kém ít hơn, thay vì tất cả những cái dữ liệu phải được train, được huấn luyện, thì nó rẻ hơn. Tuy nhiên, sau khi stock market nó xuống như vậy á, thì những công ty mà đầu tư vào data center hay này nọ, lúc đầu họ nói chắc không đầu tư, nhưng mà chừng vài tuần sau, trong vòng một tháng sau, thì họ nói rằng cái đó không phải, họ vẫn đầu tư thôi. Có nghĩa là công ty nào cũng tuyên bố là sẽ đầu tư mấy trăm tỷ đô la trong mấy năm tới, họ không thay đổi chiều hướng đó. Còn cái cách vận hành của OpenChat GPT có thể phải thay đổi để đáp ứng cái cách làm của Trung Quốc, vì cái cách họ làm họ là nó sáng tạo và nó rẻ tiền hơn, nhưng mà dữ liệu vẫn còn. Thì đó, những cái tin tức nó như vậy, hay là những cái tin tức về thuế quan, hay là tin tức về cái phản ứng của bên Âu Châu, thấy về nạn lạm phát, quỹ tiền tệ liên bang, những câu tuyên bố của họ, rồi gọi là tăng trưởng kinh tế như thế nào, nó thay đổi nhiều lắm, mà đại đa số là dựa trên những cái lời tuyên bố của nhiều cơ quan của chính quyền hay là cái phản ứng của bên Trung Quốc bên này nọ. Nó nhiều lắm, nó chao đảo rất nhiều, chưa bao giờ thấy stock market mà nó chao đảo mà nhanh ngày này qua ngày nọ. Và cái cách mà cái stock market họ mua bán, họ dùng máy họ mua bán rất là nhanh, không phải là con người làm nữa. Thành ra trên bao nhiêu điều kiện thì tự nó ba cái mà những cái hệ thống nó bán rồi nó mua rồi nó lại kéo nhau đổ như domino rồi trồi trên rồi xuống, nó là như vậy, nó thay đổi nhiều là những cái yếu tố đó, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư nghĩ như thế nào về những cái chuyện mà đang xảy ra tại Tòa Bạch Ốc, về cái chuyện thứ nhất là thuế quan, thưa giáo sư?
Vâng, thuế quan là một cái điểm mà Tổng thống Trump đã nói rằng ông khi mà ứng cử, ông nói rằng trong từ điển không có một từ nào, một danh từ nào mà nó đẹp là thuế quan. Đó là cái lời của ông nói. Đó là cái ông nói là nguyên sách từ điển đó, rồi cái danh từ thuế quan là đẹp nhất. Thì dĩ nhiên là những người ứng cử viên họ phải nói cái gì cho nó đơn giản, nó cho nó người ta dễ ghi nhận và người dân đã đồng ý bầu cho ông. Và ông dùng thuế quan. Và thuế quan á, họ nhìn vào ông, có một lần ông nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ giống như Dubai, United Arab Emirates á, cái quốc gia đó không có thuế lợi tức, cái quốc gia đó không có thuế thực, nhưng mà họ có những cái chi phí khác, những thuế khác và cái đầu tư rất nhiều. Đó là một trong những quốc gia rất giàu, người tỷ phú hay là trăm triệu phần nhiều họ đưa lại tài sản ở đó vì họ không đóng thuế lợi tức. Và những cái thuế, những chi phí khác thì nhiều, thì ông nói rằng cộng hết tất cả những cái thuế quan mà ông muốn đưa ra, thì ông nói rằng đầu tiên là Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 60% cho tất cả hàng hóa của Trung Quốc, có là khoảng 1.000 tỷ. Thay vì hiện tại là, có nghĩa là trong thời Biden và thời Trump thứ nhất, và Biden tiếp tục là khoảng 300 tỷ đô la trên 20% thôi. Bây giờ đặt 60% trên 1.000 tỷ. Nhưng mà ông chưa làm điều đó. Điều duy nhất ông làm là ông cộng thêm 10% trên tất cả hàng hóa, đặt trên căn bản là tất cả hàng hóa đều bị đóng thuế 10%, cộng thêm ở phía trên là những hàng hóa nào mà trong vòng 300 tỷ đô la bị 25% vẫn còn giữ đó. Thì điều đó đã xảy ra. Rồi ông nói rằng Canada và Mexico là hai quốc gia cứ bằng đánh thuế quan hàng hóa của Hoa Kỳ rất nhiều, hưởng lợi xưởng hãng của Hoa Kỳ rất nhiều, lấy công ăn việc làm, buôn bán mà lại không có lợi cho Hoa Kỳ. Ông nói là đến 25%, nhưng mà miễn cái phần thuế về dầu thô, vì họ nhập cảng, Hoa Kỳ nhập cảng từ dầu thô từ Canada hay là những cái hàng hóa về nhiên liệu hay là gỗ, bằng gỗ này nọ, gỗ cây từ Canada nhiều lắm. Thì ông lại đình chỉ là 30 ngày. Nhưng mà ông nói đình chỉ là đình chỉ thôi, để cho cái thời gian thương lượng. Nhưng mà cuối cùng thuế quan, ông nói là thế nào cũng phải đánh đập, là tại vì hai quốc gia này là đồng minh, nhất là Canada là đồng minh, rất như là anh em một cha khác mẹ vậy đó. Trong mấy trăm năm qua đều là đồng minh, nhưng mà họ lợi dụng kinh tế Hoa Kỳ, họ đóng thuế quan. Rồi xe của Trung Quốc, tất cả xe Trung Quốc, Tổng thống Biden đã áp dụng 100% thuế quan, thì ông nói là có thể đóng đến 200% thuế quan. Điều này chưa có thay đổi gì cả, 100% thuế quan vẫn còn giữ đó. Rồi ông nói rằng tất cả hàng hóa Âu Châu sắp sửa sẽ bị đánh 20% thuế quan. Thì bây giờ đó là những tiếng súng vang để chi, để kêu gọi những quốc gia này phải thương lượng, và họ đã làm. Họ đã rúng động và họ làm. Và ngay cả Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ, như quý vị biết, với lại Trung Quốc là hai quốc gia mà hỗ trợ cho Nga với trong chiến tranh Ukraine nhiều bằng cách mua dầu khí, dầu hỏa, nhất là dầu hỏa từ Nga. Và nhất là Trung Quốc bây giờ cũng sẵn sàng để thương lượng về thuế quan. Thì khi mà Tổng thống Trump đáp đánh thuế quan như vậy, thì Trung Quốc trả đũa, mà trả đũa như là lấy lệ thôi. Lấy lệ thay vì một cái cú đấm vào mặt đó, thì họ thay vì họ đánh lại thì họ chỉ đẩy cho người kia thôi. Có nghĩa là ông họ đánh 15%, trên 20 tỷ hàng hóa không thính đáng vào đâu cả. Có nghĩa là nếu không làm thì mất thể diện quốc gia, nhưng mà không dám làm nhiều là sợ sẽ đưa Thái Quan lên cái mức mà ông đã tuyên bố trong cái thời ấy. Trung Quốc họ rất sợ. Còn Ấn Độ thì họ nói rằng có thể sẽ họ sẽ bước mua dầu hỏa của Nga, bây giờ mua của Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ bây giờ thay đổi chính sách là sẽ sản xuất cho và khai thác dầu hỏa tối đa. Trong khi đó đã bị đình trệ, gọi là đình chỉ, sắc lệnh tổng thống không cho khai thác dầu hỏa ở biển sâu ở vịnh Mỹ Tây Cơ nè. Thì bây giờ họ bắt đầu họ nói rằng Hoa Kỳ sẽ đã là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giới, bây giờ nó còn thêm nữa, thì Ấn Độ nói có thể sẽ không mua được đó. Đó là một yếu tố rất quan trọng áp lực cho chiến tranh của Nga, dùng kinh tế để áp lực quân đội và chiến trường, chứ không phải nhất thiết là dùng vũ khí không. Đó là cái điều đó. Rồi Thế quan mà theo lời Tổng thống Donald Trump nói đó, là một không trả thế lợi, tức là miễn cho tất cả những người nào hiện hưởng phúc lợi Social Security, ví dụ quý vị có tiền già đó, sẽ không đóng thuế, không nghe nói được đấu đã đá đồng từ đó. Và ông nói rằng miễn thế quan một thời nào đó, một thời gian nào đó, dân Hoa Kỳ sẽ không đóng thế quan, chiều đó không thể có được. Không thể có được. Là tại vì á, là thuế quan hiện tại trong năm rồi với cái chương trình của Biden và của Trump chỉ lấy có 46 tỷ đô la thôi vào ngân sách quốc gia, hình như 70 tỷ, 60-70 tùy con số khác nhau. Nhưng mà thuế lợi tức là 2.000 tỷ, cái này cũng giống như lấy 70 đô để mà thay thế 2.000 đô vậy đó. Cái chuyện nó không thể có được. Chưa kể đến á, cái hệ thống thuế vụ của Hoa Kỳ không phải là chỉ là cái nguồn lợi dân ngân sách quốc gia nữa. Thì ông nói rằng một phần nữa đó là đánh thuế quan lấy vô, một phần nữa là giảm đi nhân viên và cái chi phí của chính phủ liên bang. Điều này cái department của Elon Musk đang làm. Thì đi hai chiều hướng, một bên thì lấy thuế thêm, một bên thì giảm chi phí thì sẽ đưa lại cái mức cân bằng. Thì ông đang tiến hành song phương hai chuyện đó. Đây là cái cách làm việc gọi là rất là giống như trong business chứ không phải là trong chính quyền. Là một người CEO họ không có chấp nhận những gì trong quá khứ tại sao là chúng ta làm như vậy, mà nói rằng đây là cái điều cần phải làm thì hãy tìm cách mà làm. Chứ không phải nói rằng khi hỏi lý do là tại sao làm cái này cái nọ đó, những người CEO trong company họ không có cần nghe là tại sao phải làm. Họ nói đây là cái điều tôi muốn làm. Và đây là mục tiêu công ty muốn tồn tại, muốn tiến trưởng là phải có đặt mục tiêu, rồi từ đó họ tìm ra. Thì đó là cái cách mà Tổng thống làm. Thành ra nó làm cho vũ bão, nó ảnh hưởng đến stock market, nó ảnh hưởng đến chính quyền, nó ảnh hưởng đến thuế quan, nó ảnh hưởng đến nhiều chuyện lắm, là như vậy đó thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cái vấn đề thuế quan thì là như vậy. Còn cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp bị dẫn độ về nước, cái tình trạng này bây giờ đi đến đâu thưa giáo sư?
Cái di dân bất hợp pháp thì nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều, và quý vị thấy trong hình ảnh trong Yahoo hay là YouTube là những chiếc máy bay đã chở bao nhiêu người di dân bất hợp pháp về quốc gia họ, và những quốc gia như là Trung Quốc họ tự nguyện họ nói họ sẽ nhận những người di dân bất hợp pháp trở về. Chứ không phải là phải thương thuyết qua tòa án đủ thứ hết, và nhiều quốc gia họ nói họ tự nguyện, họ sẵn sàng họ lấy về. Colombia cũng vậy, là quý vị thấy đó, là khi trong quá khứ thật sự ra Colombia là một quốc gia đó là đồng minh bên Nam Mỹ, nó rất là cận kề với Hoa Kỳ, và trong cái thời Biden á thì đã đưa người di dân bất hợp pháp về rất là thường, rất là nhiều, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Nhưng mà họ đưa vào đi vào cái chiếc máy bay dân sự và qua cái hệ thống gọi là luật pháp tương tự, nó chậm chạp và nó tốn kém lắm. Thì Tổng thống Trump tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đưa một loạt hai chiếc máy bay khổng lồ của Hoa Kỳ đưa di dân bất hợp pháp, mà không phải họ đưa một cách là bình thường, họ cộng như là những người bị án hình này đó, họ cộng vào và họ để máy bay họ đưa qua. Thì Tổng thống Colombia họ nói rằng như vậy mất mặt đối xử với con người dân của họ, mặc dầu dân bất hợp pháp như là thú vật chứ không phải do con người, cho nên họ nói là họ không chấp nhận máy bay quân sự của Hoa Kỳ đáp ở bên Colombia. Liền lập tức, nó thông thầm nói rằng tất cả visa của nhân viên chính quyền Colombia bị tịch thu, có nghĩa là không cho ai đi qua Hoa Kỳ cả. Thứ nhì nhất, thứ nhì nữa là 50% thuế quan sẽ được áp đảo liền lập tức trong vòng 30 ngày và có thể lên 100%. Colombia lập tức thay đổi. Đầu tiên thì ông nói rằng ông sẽ gửi phi cơ của tổng thống qua để chở người về chứ không phải chở kiểu quân đội như vậy, và họ không cho đáp gánh. Nhưng mà sau khi tuyên bố như vậy, họ liền lập tức họ nói họ thay đổi, họ cho hai phi cơ này đáp gánh. Thì đó là những cái bài học mà những quốc gia khác họ thấy. Nhưng mà hiện tại đó, như quý vị biết đó, là con số là khoảng 11 triệu đến 12 triệu người di dân bất hợp pháp, trong đó một số người đã có cách làm việc mà đã mở business, đã sinh con đẻ cháu ở bên đây rồi. Nhưng mà trong cái số người mà gọi là vi phạm luật hình đó, có cả criminal, giết người, hiếp dâm hay là lạm dụng tình dục với trẻ em này nọ đó, hay là đã có tiền án bên quốc gia họ rất là nhiều. Nó mấy trăm ngàn người, 500-700 ngàn người. Thì hiện tại thì chính phủ Trump đang nhắm những số người đó trước. Những người đó bây giờ họ chạy trốn, họ tránh né rất nhiều. Và những cái phương pháp mà họ hợp tác với lại chính quyền địa phương của quận, của hạt rồi nọ đó, họ truy nã rất là nhanh chóng. Thì cái nhóm người, những người đó là thuộc số nhanh chóng, càng nhiều càng tốt, càng đó là cái điều phải làm. Rồi cái giai đoạn kế mà ông nói rằng cái số người mà tràn vào với biên giới của quốc gia Hoa Kỳ đó trong thời 16 tháng cuối cùng của chính phủ Biden đó là 2.2 triệu người vào. Mà trong đó họ biết là có mấy trăm ngàn người là án hình, nhưng mà cái chương trình họ gọi là catch and release, có nghĩa là họ bắt, rồi họ thả ra, rồi họ theo dõi. Vì họ nói tù, hệ thống tù của Hoa Kỳ hay chỗ tạm giam không đủ, thành ra nó cũng có nghĩa là họ trà trộn vào xã hội. Thành ra cái chiều hướng mà người tràn vào biên giới đã bớt rất nhiều rồi. Và họ cũng biết rằng, cái chính phủ này của Trump cũng biết rằng một trong những lý do ngoại trừ kinh tế đó, là ai cũng muốn con mình lớn lên để có thể ở bên Hoa Kỳ hay là đi học hay là có quốc tịch, thì họ qua đây là hoặc là họ có bầu rồi họ không nói, hay là qua đây họ có bầu và họ liên tục họ có bầu nhiều đứa con vậy, thì mấy đứa con sinh ra Hoa Kỳ theo luật của Hoa Kỳ là trở thành một công dân lại được trợ cấp. Có nghĩa là nhiều gia đình của bên Nam Mỹ họ qua đó, họ đẻ 3-4 đứa con ở nhà họ trợ cấp, họ không cần làm mình đi làm việc. Đó là cái lạm dụng. Tổng thống Trump đang gặp khó khăn với tòa án về gọi là thay đổi cái hiến pháp của Hoa Kỳ, nói rằng những người sinh ở Hoa Kỳ là có quốc tịch, họ muốn chấm dứt cái chuyện đó. Nó đa dạng vô cùng, nhưng mà đồng thời đó cũng có những một phần tử qua đã lâu rồi và đã có công việc làm, đã đóng thuế cho thuế liên bang, đóng thuế tiểu bang, đóng thuế cho an sinh xã hội. Mặc dầu họ chưa có thẻ xanh, chưa có quốc tịch, nhưng mà họ được quyền làm việc và họ đóng thuế rồi. Thì những người này đóng góp trong chính phủ Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì những người này nếu mà sa thải nhanh quá, cộng thêm những chương trình thuế quan quá, thì chi phí những người, như quý vị biết, những người cắt cỏ, và những người cắt cỏ đến gia đình quý vị là những người mẹ, hay là những người làm xây cất nhà cửa là người mẹ, thì hiện tại Hoa Kỳ không có dân công đó, thì vật giá sẽ gia tăng nếu mà phải trả cái lương gấp đôi, gấp ba để tìm người Mỹ làm những chuyện đó. Thì đây là cái áp lực về kinh tế của những người này nếu mà trục xuất hết tất cả trong một thời gian ngắn, thưa quý vị.
Dạ vâng, còn cái vấn đề mà sa thải nhân viên liên bang, còn cái vấn đề mà đầu tư 400 tỷ đô la cho Stargate AI so với DeepSeek như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì bây giờ mình không nói về AI đấy, DeepSeek đã có nói thì trong kỳ trước rồi, nhưng mà nói về sa thải thì quý vị biết đó, là Federal Government đó, có thu mượn khoảng hiện tại trên 2 triệu người, có nghĩa là 2 triệu người là civilian. Trong quý vị thấy như là không quân, hải quân, lục quân, mình cứ nghĩ những người tướng tá hay sĩ quan là duy nhất. Nhưng mà bên phía dân sự, cái số người làm nó cũng ngang hàng với quân lính vậy. Họ cũng cấp bậc, cũng có hồi hưu, cũng giống như là quân lính vậy, hay là sĩ quan, tướng tá vậy. Thì cái số người này rất nhiều. Và hiện tại đó, thì ông đã đưa cái chương trình Federal Buyout, có nghĩa rằng có rất nhiều agency, cơ quan gọi là nose của Elon Musk, họ đi với cái vận tốc chưa bao giờ có. Nhưng cũng giống như là Elon Musk khi mà mua Twitter X vậy đó, là vô là tha thải hàng loạt, thì ông cũng làm như vậy. Hiện tại đó, đây là những cái bang trên 33 cái bang hay là cơ quan bị nose nhắm vào. USAID là quý vị nghe rồi, cơ quan CFPB là về bảo vệ về người tiêu dùng quyền đó, NASA hay là bộ giáo dục của liên bang, hay là những chương trình mà DEI, có nghĩa là về bảo vệ cái quyền của những người giới tính hay là đổi giới tính đó, hay là cơ quan FAA của không gọi là theo dõi về không phận, Department of Veterans Affairs là bộ lo về những người cựu quân nhân, hay là Office of Personnel Management, ngay cả cơ quan EPA hay Bộ Tài chính, và những cái cơ quan nào cũng bị là theo dõi là sa thải. Thì hiện tại đó họ đã sa thải rất nhiều, và họ đưa ra chương trình nói rằng tất cả nhân viên liên bang trong quá khứ là được làm việc ở nhà, bây giờ phải trở về việc làm. Và trở về việc làm không có nghĩa rằng công an việc làm được giữ vững chắc, có thể bị sa thải. Quý vị chọn cái con đường đó hay là lấy một cái federal buyout, có nghĩa là nhận bây giờ và 8 tháng tới không cần đi làm việc, có một cái severance pay là 8 tháng tiền lương mà quý vị có thể nhận liền bây giờ và có thể đi làm công việc khác. Thì hiện tại đó là có 40.000 người đã nhận cái chuyện này rồi, họ mong muốn là 200.000 người mà chưa đạt được. Thì hiện tại đó cái giảm chi phí của họ là hiện tại là 1 tỷ đô la rồi. Thì như quý vị biết là Elon Musk tuyên bố là sẽ tiết kiệm 1.000 tỷ, mà cái sứ mạng này của ông là chỉ trong vòng 2 năm thôi, ông chỉ làm trong vòng 2 năm thôi. Thì nó đang gọi là gây xáo trộn rất nhiều ở Washington. Mỗi một tuần là cả mấy ngàn người của những cơ quan mà tôi nêu ra đều bị sa thải, và nhất là cơ quan USAID này nọ cũng bị sa thải. Chúng ta phải hiểu rằng đây là nó vũ bão, nó nhanh chóng, có thể là nó vi phạm quyền của một số nhân viên, nhưng mà cái tình trạng hiện tại là nợ của Hoa Kỳ là 36.000 tỷ, 36 trillion, trong khi đó GDP của Hoa Kỳ chỉ có 29.000 tỷ, có nghĩa chưa tới 30, mà mở nợ là 36.000 tỷ. Và cái gọi là cái thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và những quốc gia khác là 1.000 tỷ đô la. Trong đó là Trung Quốc là dẫn đầu, kế đến là Mỹ Tây Cơ và sau đó là Việt Nam. Đó là những cái điều mà họ phải giải quyết. Giải quyết trên thế quan là vì thâm thủng thương mại, giải quyết sa thải nhân viên, mà nhất là những nhân viên nào trong vòng 1 năm rồi, 2 năm rồi, là những người nào mướn, khi mướn là trong cái thời gian gọi là probation, có nghĩa là tạm thời chưa biết, chưa trở thành thường trú đó, thì những nhân viên đó đều bị đuổi hết. Là tại vì mướn mà chưa có trở thành thường trú họ đuổi hết, trong đó cũng mấy trăm ngàn người. Thì hiện tại là họ nói còn khoảng 200.000 người đang trong thời đại probation đã được nhận được giấy nói rằng bị sa thải vì họ chưa chính thức trở thành nhân viên. Thành ra đây là cái cơn sốc ở tại Washington và những cơ quan liên bang, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc tiết mục Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp ngày hôm nay và hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới. Kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin hẹn vào tuần sau.